cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, hôm nay chúng ta đến sách Tin Lành Mát, thường khi cũng gọi là Phúc Âm Mát. Đây là một trong những sách đầu tiên được viết trong Kinh Thánh Tân Ước, và rất có thể Tin Lành Mát được viết từ La Mã vào năm 63 sau Công Nguyên. Ông Mát là một trong những tác giả của Kinh Thánh Tân Ước mà không phải là sứ đồ, trong khi Matthew và Giăng là sứ đồ. Tương tự như trường hợp Luca không phải là sứ đồ, nhưng ông là người bạn thân, người đồng hành với sứ đồ Phaolô. Giăng Mát. Giăng là tên của ông theo tiếng Do Thái, còn Mát là họ được viết theo chữ Latin, như trong sách Công Vụ đoạn 12 câu 12, ký thuật sau khi Phi-e-rơ ra khỏi tù. Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Mary, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mát, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Đây là câu đầu tiên liên hệ đến ông Mát trong Kinh Thánh. Còn mẹ của Mát là một cô đất nhân giàu có, nổi bật ở hội thánh Jerusalem, và bằng cớ là hội thánh nhóm lại trong nhà bà. Mát là một trong những người đi với Phaolô trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất. Mát là người cháu của Barnaba. Phaolô nói trong Colossae đoạn 4 câu 10. Cũng có những bằng chứng cho biết Mát là con tinh thần của Simon Phi-e-rơ, bởi lời Phi-e-rơ đã nói trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 13. Hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon chào anh em. Con tôi là Mát cũng vậy. Sách Tin Lành Mát có khi còn được gọi là Tin Lành của Phi-e-rơ. Tôi thấy có nhiều bằng chứng về việc đó, và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về điều này. Giăng Mát đồng hành với Phaolô và Barnaba trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất, như được chép trong sách Công vụ đoạn 13 câu 5. Đến thành Salamim, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giuđa cũng có dân cùng đi để giúp cho. Nhưng sau đó, Mark quay trở về đang khi nửa hành trình. Trong Công vụ đoạn 13, câu 13, Phaolô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Bafo qua thành Bẹt Sơ trong xứ Pambisi, nhưng dân lìa hai người trở về thành Jerusalem. Có lẽ giống như ngày nay, chúng ta thường nói gà chết nhát. Chúng ta không biện hộ cho việc quay trở lại của Mark. Có thể Mark có một lý do nào đó, nhưng Phaolô đã không chịu đem Mark theo trong hành trình truyền giáo lần thứ hai. Do vậy, Barnabas muốn đem Mark theo. Barnabas rộng mở hơn nên tha thứ sớm cho Mark. Nhưng Phaolô không như vậy, cho nên có sự tranh cãi với nhau giữa Phaolô và Barnabas về việc Mark, như được nói trong sách Công vụ đoạn 15 câu 37-38. Barnabas muốn đem theo dân cũng gọi là Mark, nhưng Phaolô không có ý đem Mark đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Pamphili chẳng cùng đi làm việc với. Nhân đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Barnabas đem Mark cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chipre. Sau việc đó, Mark xuống tàu ra đi, và từ đó chúng ta biết rất ít về công tác của dân Mark. Nhưng có điều chúng ta biết Mark là người tốt. Mãi đến sau này khi Phaolô viết thư cho Timôthê có đề cập đến Mark. Trong Timôthê thứ 2, đoạn 4 câu 11. Chỉ có một mình Luca ở với ta, hãy đem Mark đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. Chúng ta được nói cho biết là ông Mark có các dữ kiện về tin lành từ nơi Phi-a-rơ. Có người khác nói thêm rằng, có thể Phaolô đã giải thích cho Mark biết thêm về tin lành, và tôi chấp nhận ý kiến này. Tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu tin lành Mark được viết cho ai. Tại sao có đến 4 sách tin lành? Một trong những lý do là vì lúc ban đầu sách tin lành được viết cho nhiều nhóm người khác nhau. Matthew viết cho người dân Do Thái và trực tiếp là cho những người lãnh đạo tôn giáo. Còn Mark viết đặc biệt cho người La Mã, và sách Mark rất thích hợp cho người La Mã trong thời đó. Người La Mã thống trị thế giới cả ngàn năm. Tin lành Mark được viết cho những người này. Người La Mã đã góp phần trong việc phát triển thế giới. Họ đã đem lại hòa bình, công lý, xây dựng đường lộ, ban hành luật pháp và bảo vệ trật tự xã hội. Nhưng họ luôn dùng sức mạnh để giữ hòa bình. Những đôi giày sắt của người La Mã đến với con người, và sau đó họ phải trả một giá. Người La Mã rất là độc tài, họ luôn dùng luật pháp và bạo lực. Người La Mã biểu tượng cho quyền lực con người trong thời thượng cổ, và nó dẫn đến chủ nghĩa độc tài. Quyền lực này được ban cho một người, và dĩ nhiên nó rất là nguy hiểm vì bị lạm quyền. Cũng như ngày nay, nó rất là nguy hiểm nếu chúng ta đi theo chiều hướng độc tài. Sứ đồ Phaolô viết cho người La Mã, hay còn gọi là người Roma. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Rê-rét. Vì trong tin lành này, có tỏ bày sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, y như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Trong Roma đoạn 1, câu 16-17. Quyền phép cứu chuộc của Đức Chúa Trời chính là ân điển mở rộng. Trong những ngày này, Hoàng đế La Mã cai trị, thế giới trông đợi sự nhân từ, thương xót, nhưng họ lại gặp toàn là những quyền lực khắt khe. Trong những ngày đó, không ai dám chống lại quyền lực cai trị, vì nếu chống lại sẽ gặp sự nguy hiểm tánh mạng. Đồng thời không ai có thể chạy trốn khỏi. Trong bối cảnh đó, sứ điệp của Đức Chúa Trời gửi cho những dân tộc dưới sự cai trị của La Mã, người viết là Giăng Mác. Giăng Mác được Simon Phi-a-rơ kể cho biết về câu chuyện tin lành. hội thánh đầu tiên tin tưởng điều đó là đúng. Chẳng hạn như Papias, một trong những giáo phụ của hội thánh đầu tiên ký thuật rằng văn Mác có câu chuyện tin lành từ Simon Führer. Mác diễn đạt lại những gì từ Führer và viết lại một cách kỹ lưỡng những điều ông thu nhặt, nhưng không ký thuật theo đúng thứ tự những gì Đấng Christ giảng hay làm. Vì thế, chúng ta có câu chuyện tin lành của Simon Führer qua sự ký thuật của văn Mác. Giờ đây, chúng ta cùng tìm hiểu đến đặc điểm của tin lành Mác. Đây là một tin lành của hành động, bởi vì Simon Führer là một trong những người rất hoạt bát, và tin lành của hành động được viết cho người La Mã. Họ cũng là những người có tính năng động. Trong tin lành Mác mô tả Chúa Giêsu để qua một bên chiếc áo nhà vua và tròn vào cho chính Ngài chiếc áo phục vụ. Trong khi Chúa Giêsu được mô tả là một vị vua trong tin lành Matthew, Chúa Giêsu trong vai trò đầy tớ mà sách Mác ký thuật. Nhưng Chúa Giêsu không phải là tôi tớ của con người, nhưng Ngài là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Sách Mác diễn tả điều này trong lời của Chúa Giêsu. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Trong Mác đoạn 10 câu 45. Tin lành Mác, Chúa Giêsu được trình bày như là đầy tớ của Đức Giê-hô-va. Điều này được ứng nghiệm lời tiên tri ở trong sách Ê-sai đoạn 42 câu 1 đến câu 2. Này, đầy tớ ta đây là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta lựa chọn, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt thần ta trên người. Người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. Người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. Thưa các bạn, trở lại vào năm 1864, ông Bernard nói về tin lành Mác như sau. Sứ đồ Phaolô nói với Cornelius, hãy chú ý đến cách chăm chỉ về tin lành này. Đức Chúa Trời sức dầu cho Chúa Giêsu ở Nazareth với thánh linh và quyền năng để đi ra làm những việc tốt lành, chữa bệnh, đuổi quỷ ra khỏi những người bị ám. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội đọc rất nhiều sách về những người cổ động, tranh đấu. Chúng ta nghe nói nhiều những việc tốt, cả trong chánh trường lẫn trong giáo hội. Họ nói về nhiều việc tốt, nhưng chưa làm được bao nhiêu việc tốt. Chúa Giêsu đến trong thế gian mặc lấy nhân tánh và thần tánh, làm nhiều việc tốt. Đây là cách mở đầu tin lành này. Chúa Giêsu đã chết và sống lại, sau đó Ngài phán bảo với các môn đồ của Ngài, hãy đi giảng tin lành. Đó là phần kết thúc của sách tin lành Mác mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay. Văn thể của sách Mác ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng và dịu ngọt. Mác bỏ qua cách nói dài dòng và đi ngay vào trọng điểm. Vì thế tin lành Mác được gọi là tin lành hành động và hoàn tất. Trong tin lành Mác không có ghi nhiều lời nói của Chúa Giêsu, nhưng ghi lại rất nhiều việc làm của Ngài. Mác viết theo lối văn đơn giản. Thể loại này thích ứng cho mọi người, nhất là những người bình dân. Một điều chúng ta cần chú ý là chữ và được dùng để nối kết, được dùng nhiều hơn bất kỳ sách tin lành nào khác. Nếu các bạn có dịp đếm sẽ thấy rõ. Chữ và là chữ quan trọng khi chúng ta dùng nó cách đúng chỗ. Nó là một chữ hành động và có nghĩa là báo cho chúng ta biết những việc sắp xảy ra tiếp theo. Khi dùng chữ và, không phải để kết thúc câu văn, nhưng để dẫn đến việc kế tiếp. Rất tiếc là khi chuyển ngữ sang tiếng Việt, thì chữ và này không có được nói một cách rõ ràng, không có được sử dụng nhiều trong những bản kinh thánh bằng tiếng Anh. Điều kế tiếp, tôi tin rằng sách tin lành Mác này được viết tại La Mã hay là Roma. Vì trọng tâm độc giả ban đầu là người La Mã, họ là những người bận rộn và tin tưởng vào sức mạnh và hành động. Người La Mã muốn trả lời cho câu hỏi này. Chúa Giêsu có đủ quyền năng hành động không? Sách Tin Lành Mát ngắn đủ cho một người bận rộn có thể đọc qua một cách nhanh chóng. Có một vài chỗ trích dẫn Kinh Thánh Cổ Ước và phong tục Do Thái để giải bài thêm cho người ngoại dễ hiểu. Trong khi Tin Lành Matthew cho chúng ta biết gia phổ của Chúa Giêsu, bởi vì một vị vua cần phải có gia phổ. Mark không có kỹ thuật gia phổ, bởi vì một người đầy tớ phục vụ không cần có gia phổ, không cần biết đến gia phổ, chỉ có lời giới thiệu là đủ rồi. Người đầy tớ cần làm việc. Chúng ta thấy điều này ở trong Tin Lành Mark, và đó là cách mà Chúa Giêsu được trình bày. Tiếp theo, xin các bạn cùng tôi tìm hiểu về sách Tin Lành Mát đoạn 1, từ câu 1 đến câu 13, nói về chức vụ mở đường của dân báp tít và việc Chúa Giêsu chịu phép báp têm và bị cám dỗ. Đây là thời kỳ đầu tiên chức vụ của Chúa Giêsu. Mát trở lui về Cựu Ước và trích dẫn lời tiên tri Ê-sai và Ma-la-chi. Sau đó Mát ký thuật một ngày Sa-bát bận rộn. Ngày Sa-bát cũng được gọi là ngày thứ bảy. Và Mát kết thúc đoạn này qua việc chữa bệnh cho người bệnh phung. Ngài để thì giờ cầu nguyện. Trong đoạn 1 này nói về nhiều điều, nhưng bỏ qua việc đề cập đến gia phổ của Chúa Giêsu. Trong khi gia phổ là một phần nổi bật trong sách Tin Lành Matthew, chúng ta biết tại sao một vị vua cần có gia phổ, còn một đầy tớ chỉ cần một lời giới thiệu, ngay cả cũng không có giấy khai sanh. Vì không cần biết về tổ tiên của Chúa Giêsu, nhưng chỉ cần biết hành động và việc làm của Ngài là đủ rồi. Ngài có thể làm việc được không? Tôi tớ của Đức Giê-hô-va được ghi nhận là đã làm xong công việc của Ngài. Cho nên người La Mã hay những người khác không cần phải quan tâm về gia phổ của Chúa Giêsu. Trước khi chúng ta khởi sự đọc đến Tin Lành Mát, chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta có mối quan hệ mật tiết với Chúa Giêsu và biết rõ được Ngài nhiều hơn. Mời quý vị cùng xem trong Mát đoạn 1, câu 1 đến câu 3. Đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Đây không phải là khởi đầu của dân hay của Chúa Giêsu, mà đây là khởi đầu của tin lành khi Chúa Giêsu đến thế gian, chết trên thập tự giá và sống lại. Các bạn thân mến, đó là tin lành. Có ba sự khởi đầu được kỹ thuật trong Kinh Thánh. Chúng ta hãy cùng sắp đặt lại theo thứ tự lịch sử. Thứ nhất, ban đầu có ngôi lời, được chép trong Dân đoạn 1 câu 1. Đây đi trở về với ngày đầu tiên khi chưa bắt đầu có thời gian. Điều này có thể làm cho tâm trí các bạn hơi lờ mờ, nhưng nó hợp lý theo phương diện lịch sử. Theo tôi nghĩ, tôi phải có một cái mốc thời gian nào đó trong quá khứ để khởi sự. Thí dụ như khi tôi thấy chiếc phi cơ bay trên không trung, tôi nghĩ rằng có một phi trường nào đó cho nó cất cánh. Dầu rằng tôi không biết là phi cơ đó cất cánh từ nơi nào, nhưng tôi chắc rằng nó cất cánh từ một địa điểm nào đó trên trái đất này. Nhưng tôi không biết về lúc ban đầu. Đức Chúa Trời đến từ cõi đời đời để gặp chúng ta. Tôi đặt cái mốc thời điểm Ngài gặp chúng ta vào những ngày xa xưa nhất mà chúng ta có thể nhận biết được, chúng ta có thể tưởng tượng đến. Và chúng ta cần nhận thức rằng Đức Chúa Trời có trước đó. Thứ hai, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, như được ghi chép trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Đây là nơi chúng ta đi từ cõi đời đời vào thời gian. Do vậy, có nhiều người lại cố gắng xác định ngày mà vũ trụ này được thành lập. Không một ai biết rõ được, hầu hết chỉ là đoán mà thôi. Chúng ta biết rất ít, nhưng khi chúng ta đến trong sự hiện diện của Ngài và bắt đầu biết như chúng ta được biết, nhưng sau đó chúng ta nhận thức rằng mình chỉ thấy qua cái kiến mờ tối. Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ thấy sự ngu dại của mình, nhận sự thiếu sót của mình. Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại, Ngài hằng có, đời đời. thứ ba, đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, trong sách Mác đoạn 1 câu 1. Từ đây bắt đầu được định ngày, đó là khi Chúa Giêsu được sanh ra trên đất với hình thể con người. Chúa Giêsu là đầu tin lành. Chúa Giêsu là tin lành. Do đó, từ khi Chúa Giêsu được sanh ra thì bắt đầu niên lịch năm thứ nhất của con người. Khi chúng ta tính niên đại của lịch sử, phải xác định trước Chúa Giêsu hay sau Chúa Giêsu giáng sinh, hoặc thường khi trong sách lịch sử ghi là trước công nguyên hay sau công nguyên. Thí dụ như tôi đề cập lúc ban đầu sách Tin Lành Mác được viết vào năm 63 sau Chúa Giêsu. Sách Mác trích dẫn vài câu kinh thánh cổ ước như hai lời tiên tri trong đoạn này. Người La Mã biết rất ít về lời tiên tri, nhưng Mác trích dẫn vài lời tiên tri trong cổ ước này để chỉ cho họ biết rằng đấng mà Mác đang nói không cần phải có gia phổ, nhưng chỉ cần có lời giới thiệu. Vì thế Mác giới thiệu về Chúa Giêsu khi đi trở ngược về với tiên tri Ê-sai và Ma-la-chi. Cả hai sứ đồ Giăng và Mác công bố rằng sự đến của Giăng Báp-tít làm ứng nghiệm lời tiên tri về người dọn đường cho đấng Christ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 1 câu 4. Giăng đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Tôi muốn nói lại cho rõ điều này. Giăng Báp-tít giảng về sự ăn năn và làm phép báp têm về sự ăn năn tội, chứ không phải cho được tha tội. Chức vụ của Giăng Báp-tít là để chuẩn bị con người chờ đợi sự đến của Chúa Giêsu Christ. Chính Chúa Giêsu mới là đấng có quyền năng tha thứ tội lỗi. Chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 1, câu 5 đến câu 6. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm pháp báp têm dưới sông Giô-đanh. Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn những châu chấu và mật ong rừng. Giăng Báp-tít là người rất khác lạ. Không những qua sứ điệp của ông giảng, nhưng cũng khác lạ trong cách ăn và mặc nữa. Chính Giăng Báp-tít là người được biệt riêng ra cho chức vụ này. Ông ở trong thứ tự để làm chức tế lễ. Một người Lê-vi lẽ ra phải phục vụ Chúa trong đền thờ Giê-ru-sa-lem, nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi ông làm người tiên tri. Ông giảng dạy ở trong đồng vắng và dân chúng đến nghe Giăng giảng. Ngày nay chúng ta thường xây dựng hội thánh, chúng ta tìm nơi có dân chúng ở hay nơi thuận tiện cho hội chúng đến nhóm họp. Còn Giăng không thực hiện theo phương cách đó. Giăng đi giảng trong đồng vắng và đám đông đến cùng Giăng. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 1 câu 7. Người giảng giải rằng đấng có quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây dài ngài. Điều này làm cho chúng ta đáng chú ý về Giăng Báp-tít. Ông lôi cuốn số quần chúng rất đông đến lắng nghe. Ông là người nổi bật, mạnh dạn và giọng nói của ông rất hùng hồn, nhưng Giăng lại là một người rất nhu mì. Trong Mác đoạn 1 câu 8 ghi tiếp: Ta làm pháp báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm pháp báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Tại đây có một sự phân biệt lớn giữa Giăng Báp-tít và Chúa Giêsu. Lễ báp têm thật sự là làm pháp báp têm trong Đức Thánh Linh, còn nghi lễ báp têm thì bởi nước. Ngày nay báp têm bởi nước rất quan trọng, bởi vì nó là lời làm chứng tuyên xưng đức tin. Trong Tin Lành Ma-thi-ơ mà chúng ta đã tìm hiểu học hỏi qua, lý do mà Chúa Giêsu làm lễ báp têm là vì Ngài muốn hiệp nhất, đồng nhất chính Ngài với con người. Tiếp đến trong Mác đoạn 1 câu 9. Và trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đến từ Nazareth là thành xứ Galilê và chịu dân làm pháp báp têm dưới sông Giô-đan. Sách Mác nhấn mạnh đến tiêu đề Đức Chúa Giêsu đến. Tại đây, Chúa Giêsu đến từ một nơi không có tiếng tăm. Trong 30 năm được huấn luyện tại Nazareth, giờ đây Ngài đến để hiệp nhất chính Ngài với gia đình loài người trong lễ báp têm. Các bạn có nhớ rằng chính Chúa Giêsu nói với Giăng Baptist trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 15. Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Giăng nghĩ rằng ông không xứng đáng làm pháp báp tem cho Chúa Giêsu. Chúng ta hãy chú ý đến tên Giêsu được dùng ở đây. Chúng ta thấy rằng danh này được dùng trong Tin Lành Mác nhiều hơn các danh xưng khác. Ngày nay chúng ta thường gọi Chúa Giêsu với sự tôn kính, nhưng trong thời đó họ chưa biết Giêsu là Chúa, cho nên họ chỉ gọi với tên đơn giản Giêsu. Chúng ta xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 1, câu 10 đến câu 11. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tại đây, Đức Chúa Trời ba ngôi được tỏ bày cách đặc biệt. Chúng ta thấy Chúa Giêsu là ngôi hai của ba ngôi. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đáp xuống trên Chúa Giêsu với hình chim bồ câu. Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi. Tiếng phán từ trên trời: Ngươi là con yêu dấu của ta, đó là tiếng của Đức Chúa Cha, và là ngôi thứ nhất trong ba ngôi. Chúng ta được bày tỏ về ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong phương cách này, ấn dấu của thiên đàng thể hiện qua Chúa Giêsu. Và mời quý vị cùng xem tiếp trong sách Mác đoạn 1 câu 12 đến 13. Tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi đồng vắng chịu ma quỷ cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ đến hầu việc Ngài. Đức Thánh Linh đưa Chúa Giêsu vào đồng vắng để chịu sự cám dỗ. Đây là điều quan trọng chúng ta cần để ý đến. Chúng ta trở lại và hỏi là: Ngài có thể chịu đựng nổi không? Nhiều người đã sa ngã, họ không đứng nổi trước sự cám dỗ, như chúng ta thấy sự sa ngã của Adam và Eva. Chúng ta cũng biết rằng vua David đã sa ngã. Sự cám dỗ của Chúa Giêsu trước khi thi hành chức vụ nhằm làm ngăn trở chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Trong lúc Chúa Giêsu bị cám dỗ, có thiên sứ đến hầu việc Ngài, thêm sức cho Ngài. Chúa Giêsu thắng sự cám dỗ của ma quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, những ai muốn hầu việc Chúa đều bị ma quỷ tấn công, cám dỗ nhằm làm cho bước đường hầu việc Chúa thất bại. Tôi mong rằng quý vị đồng lao hãy dè dữ và cẩn thận, và xin quý vị hãy nương cậy vào sức của Chúa mà đứng vững. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.